Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vướng bùn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiên Chánh, quận Tân Phú. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục với cái phần kinh Pháp Cú. Ngoài quý vị biết là kinh Pháp Cú là kinh điển thuộc về hệ thống kinh điển của Nam truyền, tức là kinh điển Nikaya. Kinh Pháp Cú thì gồm có 26 phẩm kinh và có 423 bài kinh. Tức là kinh Pháp Cú thì được chia làm từng phần, từng phẩm nó không có bằng nhau. Có nghĩa là phẩm thì có nhiều bài kinh, có phẩm thì có ít bài kinh. Ở đây chúng ta học kinh Pháp Cú với nhiều tác giả dịch khác nhau, nhưng mà dịch từ ngôn ngữ Pali sang ngôn ngữ Việt thì chúng ta học cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và viện chủ của Thiền viện Vạn Hạnh 750 Nguyễn Kiệm. Hòa Thượng đã từng du học ở tại đất nước Ấn Độ, và Hòa Thượng là người đầu tiên dịch từ kinh điển Pali, tức là kinh điển Nikaya, sang Đại Tạng Kinh Việt Nam. Do đó mà chúng ta bây giờ có cái Đại Tạng Kinh Việt Nam từ kinh điển Pali. Kinh Pháp Cú là những lời Đức Phật thuyết khi còn ở tại thế gian này, và những cái lời kim ngôn ngọc thuyết của Đức Thế Tôn được kết tập kinh điển lại lần thứ ba vào thời của vua A Dục, ghi chép thành văn bản kinh điển đầu tiên. Thì kinh Pháp Cú thuộc về tiểu bộ kinh. Và bữa trước là chúng ta có học hai cái bài, tức là học từ kinh Pháp Cú số 1, số 2, số 3. Rồi chúng ta học kinh Pháp Cú số 7, số 8, tức là phẩm đầu tiên là phẩm song yếu, có nghĩa là phẩm chủ yếu, phẩm cốt cán, là phẩm mà chúng ta có thể dựa vào đó chúng ta tu tập mà dẫn đầu mà trong tất cả các cái công hạnh. Do có 26 phẩm kinh nên chúng ta không thể học từng bài biết nào cho xong. Do đó mà chúng ta sơ lược những cái bài và tìm những bài trọng tâm, trọng yếu chúng ta học ở trong cái phẩm đó. Như vậy thì phẩm thứ nhất nó có 20 bài và chúng ta học được 5 bài. thì các cái bài khác nó cũng gần giống như vậy, có nghĩa là có cái ý nghĩa tượng trưng như vậy. Và hôm nay ta phải học tới phẩm thứ hai, gọi là phẩm không phóng dật. Quý vị biết á, là cái chữ phóng dật là một thuật ngữ của nhà Phật. Chữ phóng dật này thuộc về tùy phiền não. Trong nhà Phật có hai dạng, một dạng là căn bản phiền não và một dạng là tùy phiền não. Trong căn bản phiền não á, có tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến. Đó gọi là căn bản phiền não, là những cái phiền não mà nó được lưu trú ở trong tâm mình từ cái đời trước sang đến đời này. Căn bản tức là nó có gốc từ ở trong tâm chúng ta, gọi là căn bản phiền não. Tham nó có gốc trong tâm, trước khi chúng ta sanh ra chúng ta đã có tham rồi. Sân giận, sân hận, chúng ta trước khi sanh ra chúng ta đã sân hận rồi. Si mê, đời đời kiếp kiếp ta trôi trong những nẻo sanh tử luân hồi, không biết được giáo pháp nhà Phật là chúng ta đã si mê rồi. Ngã mạn, coi mình hơn tất cả những người khác, cho mình là tột đỉnh cao siêu, cho mình là trung tâm của vũ trụ, nên ta sanh ra tâm ngã mạn. Đó là ngã mạn. Và cái thứ năm là ác kiến, gồm có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Kiến là cái nhìn, cái nhận thức của mình với thế giới quan xung quanh. Cái nhìn, cái biết của mình với cái cá nhân của mình, tức là với thân và tâm của mình. Thân kiến là người đó chấp vào thân, muốn giữ chặt lấy thân mình mà không hiểu lực vô thường của thân, của sanh, của lão, của bệnh, của tử. Luật nhân quả nghiệp báo của thân, phải xấu, phải đẹp, phải sướng, phải khổ, phải vui. Nếu ai vượt qua cái đó, vượt qua được thân kiến. Cái thứ hai nữa, biên kiến, có nghĩa là chấp bên, cho là chết rồi thì còn hoài, cho là đúng, cho là sai, chúng ta chấp bên. Như vậy thì có người cho chết rồi là hết, vân vân, đó cũng chấp bên. Đó gọi là biên kiến. Còn kiến thủ kiến có nghĩa là cái ý của mình sao đó, giữ nguyên vậy không bao giờ thay đổi. Lỡ nói ra lời như đinh đóng cột rồi, sai bét cũng không đổi nữa. Nghĩa là gọi là kiến thủ kiến, chấp vào cái biết của mình. Giới cấm thủ là những cái quy định gì xưa nay, chấp vào đó giữ chặt mà không chịu thay đổi. Xã hội thay đổi, con người thay đổi, phải thay đổi cho nó phù hợp chứ. Chúng ta không thay đổi cho phù hợp, gắn chặt vào trong đó luôn, gọi là giới cấm thủ. Còn tà kiến là nhìn sai, nhìn bậy, người ta như thế này nhìn khác, như kia là nhìn khác, vân vân. Giúp đỡ người ta, mỗi người có cái nghiệp, mình giúp đỡ người ta kể như là mình phản lại nghiệp báo nhân quả, không giúp. Đúng không? Ta nghèo là tại vì nghiệp người ta làm ác, ta nghèo. Bây giờ mình giúp đỡ người ta, có nghĩa là mình đã chống lại luật nhân quả. Tà kiến, không phải như vậy. Mình đâu chống được luật nhân quả đâu. Mình giúp đỡ người ta vì lòng thương yêu, mình giúp đỡ người ta, giúp đỡ người ta cho người ta đỡ khổ được chút xíu thôi, chứ bản chất đau khổ người ta thì làm sao hết được. Chừng nào hết được bản chất đau khổ thì mình mới cải được luật nhân quả. Người ta gieo đau khổ, người ta phải nhận đau khổ. Còn này mình giúp người ta thấy thương, giúp người ta có chút xíu, có vượt qua chút xíu thôi, chứ vượt qua được bản chất đau khổ đâu mà gọi là cải được luật nhân quả. Nhiệt nhân quả người đó khổ là họ sẽ khổ, trừ trường hợp hết cái nguyên nhân đau khổ họ mới hết thôi. Chứ hoặc giả là còn nguyên nhân đau khổ nhưng mà họ giác ngộ thì họ mới hết, chứ đâu phải mình cải luật nhân quả đâu. Đó cũng gọi là tà kiến. Như vậy những cái mà cái nhìn, cái thấy, cái biết không phù hợp, không đúng với các cái quy luật không đúng với chân lý, thì đó gọi là tà kiến, không phải là chánh kiến của nhà Phật. Vì vậy trong những cái căn bản phiền não đó, chúng ta có những cái tùy phiền não. Tùy phiền não cảm tâm mà sanh ra, tùy phiền não cảm tướng mà sanh ra. Phẫn hận phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại, phóng vật giải đãi vô tàm, tàm vô tàm vô quý, bất chánh tri, vân vân, những cái đó gọi là tùy phiền não. Tùy vào hoàn cảnh, tùy vào tâm thức mà ông ta sanh ra những cái tùy phiền não đó, trong đó có cái phóng vật. Nên phẩm không phóng vật, phóng vật tức là tâm chúng ta buông lung, chạy theo sắc tướng cảnh ở bên ngoài, miệng chúng ta buông lung, thân chúng ta buông lung, phóng vật. Trong cái buông lung đó vừa có giải đãi, vừa có buông thả. Buông thả là không biết kiểm soát, giải đãi là làm biến. Ta vừa có giải đãi mà vừa không có biết kiểm soát, tức là buông thả, đó gọi là tâm phóng vật. Cái tâm mình đã phóng vật á, thì cái tướng mình, tức là cái thân mình và cái khẩu của mình cũng cuốn theo đó. Như vậy bữa nay chúng ta học cái phẩm không phóng vật. Không phóng vật có nghĩa là mình đã kiểm soát được cái tâm của mình và siêng năng làm điều đó, thì nó gọi đó là không phóng vật. Còn cái người không siêng năng giải đãi là miếng, và không kiểm soát được tâm mình, do đó không kiểm soát được khẩu và thân của mình, gọi là không kiểm soát hành vi. Một người không kiểm soát được ý, không kiểm soát được hành vi, thì người đó không làm chủ, thì người ta gọi cái người này là mất tự chủ. Nên phóng vật là một hành động mất tự chủ của tâm, đi đến mất tự chủ của lời nói và mất tự chủ của hành động. Nên làm gì cũng bị sai lầm, làm gì cũng bị sai sót, làm gì cũng bị tội lỗi nếu chúng ta phóng vật. Nên một người siêng năng và có kiểm soát lấy tâm mình thì người đó không phóng vật. Đức Phật nói trong kinh điển Nikaya, nói là không cần đến nửa tháng, người nào con Phật 10 ngày 10 đêm, 9 ngày 9 đêm, 8 ngày 8 đêm, 7 ngày 7 đêm, 6 ngày 6 đêm, 5 ngày 5 đêm, 4 ngày 4 đêm, 3 ngày 3 đêm, 2 ngày 2 đêm, 1 ngày 1 đêm, tâm không phóng vật, thì người đó có thể là đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Người đó có thể sống 100 năm, 10 trăm năm, 100 trăm năm, 1000 trăm năm, 10000 trăm năm. Và người đó hưởng an vui và an lạc trong đó, do người này không phóng vật. Đó là bài kinh mà Đức Phật thuyết như vậy. Như vậy thì phóng vật là một hành động gieo nghiệp không tự chủ, là một hành động buông lung buông thả của tâm mình, là một hành động lười biếng của tâm và thân của mình. Như vậy thì Đức Phật nói phẩm không phóng vật được ghi chép lại thành 11 cái bài, 11 cái bài thi kệ. Hôm nay tất nhiên là bài kệ pháp cú BC thứ 21 cho đến pháp cú BC thứ 32. Bữa nay là chúng ta học cái phẩm không phóng vật là 3 bài đầu. Nghĩa là bài BC 21, 22 và 23. Quý vị ghi. Đây là phần dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Không phóng vật đường sống, không phóng vật đường sống. Bài kệ 21 á, không phóng vật đường sống. Phóng vật là đường chết, phóng vật là đường chết. Quý vị có thể viết xuống dòng cũng được. Không phóng vật đường sống, vết xuống dòng, phóng vật là đường chết. Xuống dòng. Không phóng vật không chết, không phóng vật không chết. Phóng vật như chết rồi. Xuống dòng, phóng vật như chết rồi. Bài thi kệ 22. Biết rõ sai biệt ấy, biết rõ sai biệt ấy. Xuống dòng. Người trí không phóng vật, người trí không phóng vật. Xuống dòng. Hoan hỷ không phóng vật, hoan hỷ không phóng vật. Xuống dòng. An vui hạnh bậc thánh, an vui hạnh bậc thánh. Bài thi kệ 23. Người hằng tu thiền định, người hằng tu thiền định. Thường kiên trì tinh tấn, thường kiên trì tinh tấn. Xuống dòng. Bậc trí hưởng niết bàn, bậc trí hưởng niết bàn. Xuống dòng. Ác an tịnh vô thượng, ác an tịnh vô thượng. A Di Đà Phật. Chúng ta vừa chép ba cái bài, một bài có bốn câu, tức là một cái thi kệ có bốn câu. Trong phần thứ hai, phẩm không phóng vật của Kinh Pháp Cú. Phẩm không phóng vật này chia ra làm 11 bài, và 11 bài thì đều liên quan tới là không phóng vật. Ví dụ như là bài 25, nỗ lực không phóng vật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. Tức là một cái bài 25 á, đã nói tới nỗ lực. Nỗ lực luôn luôn, lúc nào chúng ta nỗ lực. Không phóng vật, tự điều khéo chế ngự. Điều là điều thân, điều tâm. Chúng ta chế ngự lấy thân tâm của mình, có nghĩa là thấy nó móng lên cái gì đó, chúng ta xa rời, chúng ta buông ra, kiểm soát lấy nó. Bậc trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. Có nghĩa là chưa nước lục thì chúng ta xây trước cái hòn đảo đi. Tới nước lục cao lên á, thì chúng ta ở trên đó làm sao ngập sao tràn được. Tức là chưa chết chúng ta phải tu đi, chưa già chưa bệnh chúng ta phải tu đi, để đợi già bệnh đi tu. Bậc trí á, nhìn xa trông rộng. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài chưa già chưa bệnh chưa chết, nhưng Ngài thấy cái già cái bệnh cái chết, Ngài bỏ hoàng cung, Ngài đi tu để thoát khỏi cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Trong khi Ngài chưa già, chưa bệnh, chưa chết, làm thanh niên, trai trẻ. Còn ông ta tới bệnh mà còn không giật mình nữa, úp lòng oxy đi rồi á quý vị, mà còn tiếc nữa. Có nhiều người bệnh gần chết rồi quý vị, mà giấu tiền giấu bạc nhét qua nhét lại sợ con cháu lấy, chưa tỉnh nữa úp lòng oxy lên rồi thở cà hước à, mà còn giận nữa, ghê gớm lắm. Như vậy cái nghiệp của chúng sanh nặng nề lắm. Bậc trí là nhìn xa trông rộng, thoát trước, tính trước, chưa tới mà ta đã tính trước rồi đó, đó là bậc trí giả. Còn mà mình tới nước tới chân rồi mình mới nhảy đó có gì, thì cái đó cũng là còn khá lắm đấy. Còn người nước tới chân luôn, để cho chìm luôn, không thèm nhảy luôn, nói vậy tới đâu hay tới đó. Lục bình trôi xong, lục bình chảy thả tới đâu thì chúng ta cũng chạy theo tới đó. Như vậy thì một bậc trí người ta nhìn xa trông rộng, thấy những hiểm nạn của cuộc đời này, thấy nhân chúng ta gieo gặp quả đó, thấy già, thấy bệnh, thấy chết, người ta giật mình, người ta lo tu. Muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao á. Bài 26 á, Đức Phật dạy chúng ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng vật, người trí không phóng vật như giữ tài sản quý. Cái người mà phóng vật á, tức là cái người sống buông lung, lười biếng, chiều theo cái sở dục của thân và tâm của mình, cái đó là phóng vật á. Mình thích gì mình chạy theo liền, mình không kể đó là đạo lý, không kể đó là hiểm nạn, không kể đó là nhân xấu, nhân ác gì cả, có gì người đó phóng vật, tức là buông lung, chạy theo, không sự kiểm soát, lười biếng, làm lười biếng tu tập, để cho tâm mình thả rong ra phía bên ngoài, cho miệng mình muốn nói gì nói, mà miệng là sướng cái miệng thôi, thân mình muốn làm gì làm, miễn cho được hưởng thụ của thân mình thôi, có gì đó là phóng vật. Như vậy thì bài 21 Đức Phật dạy không phóng vật đường sống, phóng vật là đường chết. Không phóng vật không chết, phóng vật như chết rồi. Ở đây đang nói tới sống và chết, là đang nói trên hai cái phạm trù trái ngược nhau, hoàn toàn đối lập. Chết thì kể như tiêu vậy, còn làm gì được nữa. Quý vị thấy là cô hồn không làm gì được không? Phải đợi người ta cúng cho ăn, hay là lang thang đau khổ nơi này nơi nọ. Chết rồi không làm gì được chứ, muốn làm phước không được. Làm phước khi sống mới làm được. Chết rồi muốn thiền định cũng không thiền được nữa. Sầu thương quán giận ghét ghen, ma cũ ăn hiếp ma mới sao thiền. Rồi là chết rồi là người ta cảm thấy mất mát, tiếc, sầu thương quán giận, không làm gì được chứ, tu không được nữa, làm phước không được nữa, tu không được, làm phước không được, và mất đi tất cả, rất là đau khổ. Nên Đức Phật lấy cái từ đó để thí dụ giữa sống và cái chết. Cái chết là mất đi tất cả và không được, không làm được cái gì cả, là chết rồi đó. Khi sống thì ta còn tất cả và ta làm được tất cả. Vậy thì cái người mà phóng vật thì không làm gì được cái gì, không tạo ra được phước lành, phước báo gì, và không giúp ai được cái gì, bản thân mình được cái gì, thì đó giống như mình đã chết vậy đó. Nên cái người mà buông lung lười biếng, phóng vật, tâm mình thả ra ngoài để chiều theo thân và tâm, chiều theo khẩu nghiệp của mình, thì người đó phóng vật mà không biết kiểm soát. Cái người không phóng vật là người biết kiểm soát tâm, biết kiểm soát lấy cái khẩu của mình, biết kiểm soát lấy thân mình, tức là người đó không phóng vật. Chứ không phải ai cũng biết kiểm soát đâu. Ta thấy trước mắt là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm như thế phóng vật là người đó buông lung và lười biếng, chạy ra ngoài không có kiểm soát, lấy tâm mình. Thì Đức Phật nói là người đó như người đã chết, sống mà như đã chết. Còn người siêng năng tu tập, biết kiểm soát và điều phục tâm mình, gọi là an trụ tâm và hàng phục tâm, như lộng kinh Kim Cang Đức Phật dạy, thì người đó là người không phóng vật. Đó là con đường sống. Mà ai không muốn mình sống không có gì. Vậy ở đây con đường sống không phải là sống chết, mà con đường sống đây là cái con đường giác ngộ của tâm á. Không phóng vật thì tâm mình nó sống, còn phóng vật thì tâm mình nó chết, chứ không phải là thân của mình. Thân mình còn đây còn sống đâu có chết đâu, nhưng mà tâm mình đã chết rồi. Tâm chết nên tâm không làm gì được, chứ không làm được gì, chứ không giúp được mình, giúp cho mọi người, giúp ai, nhưng chỉ sầu thương quán giận phiền não mà thôi. Do đó cái người phóng vật thì chuốc lấy những phiền não sầu thương quán giận thôi. Do đó mà người tu tập luôn luôn lúc nào ta cũng tìm cách để an trụ tâm và hàng phục tâm cả. Còn cái người mà phóng vật là không bao giờ họ để ý tới tâm mình hết, mà để ý tới hoàn cảnh phía bên ngoài không à. Thấy người ta để chi để chê, gọi là mê sắc son rội rửa bên ngoài thì ra tâm đạo phải phai á, là chỗ đó. Còn người á mà phóng vật là chạy ra ngoài, chạy theo cảnh ra ngoài, phóng mà phóng tức phóng ra, tức là chạy theo cảnh bên ngoài, đuổi hình bắt bóng, chạy theo cảnh bên ngoài để thỏa mãn thân tâm của mình, thì người đó là phóng vật đó. Còn người quay lại tâm của mình để kiểm soát nó, hàng phục nó, có gì là bắt đầu người đó không có phóng vật, không buông lung nữa mà biết kiểm soát, giống hệt như con ngựa mà nó ngựa hoang, chúng ta bắt về chúng ta thuần thục nó. Hồi nào giờ nó lại ngựa hoang, hồi giờ bắt về thuần thục nó, xỏ mũi nó, dẫn nó dơ rồi nhá nó, kêu nó đi bên trái thì giật bên trái, kêu đi bên phải giật bên phải, kêu nó chạy thúc vào không à. Như vậy thì con ngựa này có sự kiểm soát, con ngựa này là có cái dây cương, biết thắng biết dừng, biết đi biết đứng theo ý chủ. Chủ đó là ai? Chủ đó là mình đó. Còn cái con ngựa đó chính là tâm mình. Như vậy tâm mình là ngựa, nào giờ ý mã chạy buông lung, chạy đầu này chạy đầu kia, phóng vật đi ra ngoài chiều theo sở dục của bản thân mình. Bây giờ mình giống như là một cái ông chủ, xỏ mũi con ngựa đầu mình dẫn đi, mình kiểm soát. Tham biết tham, giận biết giận, hờn biết hờn, ghen biết ghen, sân biết sân, ganh tị biết ganh tị. Người ta xỏ mũi nó, xỏ mũi nó là sao? Quá giải lấy nó. Nó muốn sân mà mình không sân, tức là mình làm chủ lấy nó. Nó muốn giận mà mình không giận, mình làm chủ lấy nó, mình buông xả. Niệm Phật để vượt qua, thiền định để vượt qua. Luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn để kiểm soát lấy tâm mình hết. Lấy gì mà nó phóng? Nó phóng á, là mình không cột mũi nó mới phóng chứ. Còn mình cột mũi nó, luôn luôn lúc nào mình canh chừng nó, gọi là phòng hộ. Chỉ canh chừng gọi là phòng hộ. Còn nó lỡ đi ra ngoài rồi, mình mới nép mình nó về cái vị trí theo ý của mình á, thì gọi là hàng phục. Phòng hộ là nó chưa tới, mà giờ nó nhảy ra ngoài rồi á, thì đó gọi là hàng phục. Vậy thì mình hàng phục tâm, phòng hộ tâm. Phòng hộ tâm có nghĩa là cái hàng rào bao bọc xung quanh chính cái tâm mình. Đó là giới luật, là phòng hộ tâm. Còn giờ hàng phục tâm, lấy pháp nhà Phật hàng phục liền. Khởi lên tâm tham, niệm Phật cho tan tâm tham liền, hàng phục nó liền. Tham muốn lấy đồ người ta phải không? Bây giờ mình nói là lấy đồ như là nhân quả. Làm chó, làm trâu, làm bò, trả nợ cho người ta. Giờ dùng câu niệm Phật, nhớ về Phật, nghĩ tưởng tới Phật, nghiêng về Phật, quá giải chính tâm tham mình, hít hơi dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hàng phục hồi cho nó tan cái tâm tham đi. Đó. Như vậy khi mà tan cái tâm tham đi là ta đã hàng phục tâm rồi. Hàng phục tâm lúc đó là tâm gì? Lúc đó là tâm không phiền não, thì gọi là ta an trụ trong pháp không, tánh không của vạn pháp, đó là gọi là tâm an trụ. Hàng phục tâm rồi ta an trụ tâm vào ông đó. Mà người an trụ tâm và hàng phục tâm được rồi, tâm mình được tĩnh lặng. Tâm mình lắng lặng, tâm mình được tĩnh lặng, nhẹ nhàng, thanh thản lắm. Bài kệ thứ 22 á, Đức Phật nói biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng vật. Cái sai biệt là sai biệt gì? Sai biệt là giữa sống và chết. Sống thì có tất cả, còn thân này còn tất cả, còn tâm này còn tất cả. Nhưng mất thân này rồi là mất tất cả, mất tâm này thì tất cả phải bị đọa theo. Mất tâm gì? Mất cái tâm Phật của mình, mất tâm thiện lành của mình, mất tâm thiền định của mình, mất tâm thanh tịnh của mình. Đó gọi là mất đó, đại kể như là chết. Cái người nào mà phóng vật, cái phóng vật này nhảy ra ngoài, chúng ta chiều theo tâm ý của mình làm mọi chuyện, thì tâm mình chạy theo cái ác. tâm mình chạy theo cái động loạn, tâm mình chạy theo cái ô nhiễm, tâm mình chạy theo cái vọng động. Như vậy á, thì Đức Phật ví là người này giống như chết, còn đang sống mà giống như đã chết. Tại vì người này phóng dật. Như vậy cái này, tâm này là tâm chết. Nên bao giờ chúng ta chiều theo cái tâm vọng của mình mà để thỏa mãn lấy nó, thì người này giống như là đã chết, cái tâm mình đã chết. Nếu ai á mà biết rõ sai biệt ấy là sai biệt giữa sống và chết, giữa mất và còn, giữa phóng dật và không phóng dật, cái lợi ích của nó như thế nào, là biết rõ sai biệt, có nghĩa là biết rõ cái lợi và cái hại của cái phóng dật và cái không phóng dật. Tức là biết rõ cái lợi cái hại giữa cái kiểm soát lấy tâm mình, hàng phục lấy tâm mình, và cái buông lung lười biếng đi ra ngoài, nó muốn làm gì làm, không cần phải dụng công gì để mà chỉnh sửa nó hết. Thì cái nào là lợi, cái nào là hại. Cái phóng dật ra ngoài giống như chết rồi, là mất tất cả phước báo công đức, mất tất cả các cái trên thế gian này. Còn á, người siêng năng mà kiểm soát lấy tâm mình thì giống như á, là mình có tất cả các cái thế gian này, là giống như chúng ta đang sống. Vậy thì người nào biết rõ cái sai biệt đó là người trí, nên người đó không phóng dật. Tại vì biết á, là có trí mới biết được chứ, còn không có trí sao biết được. Không có trí làm sai biết mình sai, làm đúng biết mình đúng. Còn bây giờ mình thấy làm sai đó, biết mình làm sai, thì biết mình làm sai là mình đã có trí tuệ, nên mới biết được chính cái sai của mình. Do đó mà có những người á, mà họ nói là con không có làm sai gì, thầy biết người đó không có trí gì đó, không thấy được cái sai của mình, không đủ trí tuệ để nhìn thấy cái sai của mình. Còn người á, nào lên sám hối là con sai cái này con sai cái kia, là người đó có trí đó. Tức là có trí mà nhìn thấy mới biết được cái sai và cái lỗi lầm của mình. Nên người nào mà chối bay bẫy không thấy lỗi lầm gì mình, chẳng biết người đó không có trí gì đó. Còn người thấy nhận ra, thấy mình sai lầm này, sai lầm kia, sai lầm nọ, vì người này có trí, có trí mới nhận ra biết được cái sai của mình. Còn người kia không có trí đến đổi mà cái sai của mình cũng không biết luôn. Nên cãi bay bẫy, làm gì cãi liền, ta nói sai không chịu sai, không chịu nhận sai, có nghĩa là không thấy được cái sai của mình, người đó không có trí. Mà người không có trí á thì đồng nghĩa với người, không lẽ nói ngu hơi nặng quá, gọi là người không được khôn. Người không có trí gọi là người không được khôn. Giống như mấy người thấp để nói lùn, mình nói là không cao mấy, phải không? Không cao mấy nhẹ hơn lùn, không lẽ nói lùn, phải không? Không lẽ tướng chị lịch sự lịch sùng lùng xịt, không lẽ nói như vậy, phải không? Thôi chị không được cao mấy, vậy thì người ta thấy nó là nhẹ nhàng hơn. Còn lẽ nói lùng xịt nó cũng kỳ, phải không? Nói gì cũng kỳ. Nên mình biết rõ sai biệt giữa cái lợi cái hại của người mà không phóng dật, biết an trụ tâm và hàng phục tâm, siêng năng tu hành, luôn luôn lúc nào cũng kiểm soát lấy thân, lấy khẩu, lấy ý của mình, là người đó không phóng dật. Kiểm soát rồi đâu chạy ra ngoài được đâu, phóng dật. Còn người chạy theo hoàn cảnh bên ngoài, phóng tâm ra bên ngoài để chiều theo thị dục của mình, thì Đức Phật dạy miễn sao có lợi thì làm đó. Cái hậu quả đằng sau là người ta bị nhốt, bị giam, bị cầm, là hậu quả đau khổ thấy chắc rồi, có gì thấy không? Tại chiều theo thị dục nên làm theo nghiệp nhân, nhân của dục thì cái quả của nó là dục, mà ở trong dục giới là ưu bi, khổ não, sầu thương, quán giận. Trong sắc giới bắt đầu lên tới cảnh thiền, trong vô sắc giới lên tới cảnh định. Chúng ta đang sống ở trong cảnh của dục giới, nên tâm mình phóng dật ra ngoài. Biết được vậy à, ai rõ được những điều đó, có nghĩa là biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật. Mình biết giữa cái sai biệt là miếng buông lung đó, thì hậu quả là ông ta gieo nghiệp ác. Mà gieo nghiệp ác thì chúng ta đánh mất cái tâm lương thiện của mình. Gieo nghiệp ác chúng ta đánh mất cái tâm thanh tịnh của mình. Gieo nghiệp ác đánh mất cái tâm trong sạch của mình. Như vậy thì mất tâm trong sạch, hoàn toàn động loạn, ác tâm, mất lương tâm, vì người này chết đọa chắc và sống không bao giờ được an vui. Đâu có gì thấy người ăn cướp á an vui đâu, kẻ giết người không bao giờ an vui, chúng chui chúng nhủi cả đời không bao giờ an vui cả. Chỉ kẻ giúp người mới an vui thôi, còn kẻ giết người không bao giờ an vui. Kẻ hại người ta mưu mô chừng nào, cái gì nó rối tâm chừng đó, tối ngày lo mưu mô xảo quyệt thôi, và tâm của họ rối rất là căng thẳng, sợ người ta trả thù. Còn người mà giúp kẻ khác không tính toán so đo đối với kẻ khác, bởi vì không sợ ai trả thù cả, thì người này sống rất là an lạc. Nên nó biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng vật, quan hỷ không phóng vật, an vui hạnh bậc thánh. Mình không phóng vật, mình phải quan hỷ kìa, thì lúc đó mới an vui con hạnh bậc thánh. Còn mình không phóng vật có nghĩa là mình kiểm soát lấy tâm của mình mà mình không có quan hỷ. Là ráng kiểm soát tâm của mình nhưng mà tâm mình không có vui. Quan hỷ là xả bỏ, quan hỷ là an lạc, quan hỷ là vui vẻ. Như vậy tâm của mình vui vẻ, tại sao chúng ta lại vui vẻ? Tại vì chúng ta hàng phục được tâm của mình, hàng phục được kẻ thù muôn kiếp của mình. Kẻ thù muôn kiếp mình là tâm mình đó. Cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù. Giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Mình tính á, là kẻ thù làm cho mình đau khổ, nên mình thù quán kẻ thù, mình tìm cách mình trả thù kẻ thù. Thực ra ai làm cho mình đau khổ? Nghiệp nhân của mình đó, giờ gặp nghiệp quả, nghiệp nhân ai làm? Mình làm. Còn người ta hôm nay làm cho mình đau khổ là không phải đâu, người ta là cái duyên để nhân biến thành quả mà thôi, chứ không phải người ta là cái nhân hoặc là cái quả đến cho mình. Mà mình nhìn lộn, đổ thừa người ta, đổ thừa dữ lắm mình á. Trời ơi, thế gian này xử con tệ bạc lắm, hận đời lắm thầy ơi. Thấy không? Chồng con làm con đau khổ lắm, tổn thương lắm, trái tim rỉ máu. À, khổ lắm, đổ thừa người ta. Ai nhè đâu cái nhân của mình. Mình cũng lấy mấy mũi tên bắn xuyên trái tim người ta mấy kiếp trước á. Còn bây giờ người ta bắn lại con mũi một thang hả? Thấy không? À, quê chứ than cái gì than. Nên gieo nhân thì gặp quả mà thôi. Như vậy đến trước hoặc đến sau mà thôi, chứ đâu phải là do người ta đâu, mà do người ta làm duyên để nhân chính mình biến thành quả. Vậy ai làm mình đau khổ? Mình làm mình đau khổ, vậy mình có phải là kẻ thù của chính mình không? Đúng không? Người đem mình đau khổ là kẻ thù của mình. Ai chửi mình, ai hại mình, làm mình khổ đó, là kẻ thù mình. Nhưng cuối cùng mình làm mình đau khổ, vì mình là kẻ thù của chính mình. Nên Đức Phật dạy rằng thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình trên pháp cú. Không ai làm cho ta trong sạch, không ai làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm mà thôi. Đức Phật nói trên pháp cú. Như vậy á, thì không ai làm cho ta đau khổ, tự ta làm cho ta đau khổ mà thôi. Bây giờ tâm cố chấp đau khổ, tâm vô minh đau khổ, nhân gieo đau khổ bị quả đau khổ, nay sao đổ thừa người ta? Nên không ai có khả năng làm cho mình đau khổ hết á, mà do chính nhân mình đã tạo. Giờ nghiệp quả ngày hôm nay đủ duyên, ta làm duyên để cho nhân mình ác biến thành quả ác của mình, làm cho mình đau khổ. Nên người mà quan hỷ không phóng vật, có nghĩa là bây giờ kiểm soát lấy thân tâm, không phải là vì người ta bắt buộc mình kiểm soát, hay là sợ hãi khi phải kiểm soát nên mình không có quan hỷ. Kiểm soát tinh tấn tu nhưng mà bực bội trong lòng lắm. Ơi Đức Phật sao chế ra tùm lum mất, giới này giới kia giữ không nổi. Mình bó tay bó chân. Rồi bữa nay tu bắt quan trai ngày ăn chay muốn chết luôn con ơi. Than nha. Ôi ơi, lại Phật ngủ bách danh 500, lại hai cái đầu gối muốn chết luôn con ơi. Phải không? Bắt đầu mình nghĩ những cái đó là người ta bắt buộc mình phải làm, chối tay tối chân của mình không có quan hỷ khi mình làm chuyện đó. Nên có nhiều người là thọ tam quy ngũ giới, thọ ngũ giới rồi đó quý vị, không sát sanh, là tại vì Đức Phật quy định không sát sanh, nên ép lòng mà không sát, không quan hỷ chứ á. Sát sợ bị tội nên không dám sát. Chứ giờ mình quan hỷ không sát sanh, tức không sát sanh làm tha mạng sống cho cái loài khác, nên loài khác nó ăn vui thì mình vui theo cái đó. Và không sát sanh mình chiến thắng được chính cái miệng ham ăn của mình. Ai mà không ham ăn? Ăn ngon ai không ham? Nhưng mà bây giờ mình thấy thương nó, mình không ăn nó, thay vì ăn cục thịt thì ăn cục tàu hũ. Phải không? Thấy không? Như vậy mình chiến thắng lấy gì? Chiến thắng lấy cái ham muốn của bản thân mình. Mình vui. Nào giờ chiến thắng không nổi nó không vui. Bây giờ chiến thắng nổi nó vui. Hồi nào giờ á, nó muốn vọng động, bây giờ á, mình không vọng động, mình vui, tức là mình chiến thắng lấy nó. Mình vui, như vậy mình hoan hỷ mà kiểm soát, tức là hoan hỷ không phóng dật. Không phóng dật có nghĩa là mình hoan hỷ mà siêng năng, hoan hỷ mà kiểm soát lấy sự tu tập. Kiểm soát lấy tâm mình mà phải hoan hỷ. Như vậy, tu tập phải hoan hỷ thì đó hạnh của bậc thánh. An vui hạnh bậc thánh. Còn không hoan hỷ chưa phải thánh đâu. Làm không phạm tội thì chưa phải thánh. Không phạm tội với tâm hoan hỷ. Mà tại sao lại hoan hỷ? Tại hiểu được bản chất của nó. Nên mình không làm nên tâm rất hoan hỷ khi tha thứ, hoan hỷ khi khoan dung, hoan hỷ khi độ lượng, hoan hỷ khi tu tập, tức là niềm vui tu hành. Thấy giữ được giới vui lắm, tu được ngày vui lắm, tụng được thời kinh vui lắm. Chứ không phải là tụng hồi muốn cho hết bài kinh đừng đi ra cho khỏe, không có vui gì chứ. Tụng hồi thấy bực bội lắm, trời ơi tụng gì, tụng dài dữ gì, phẩm thôi không tụng tới ba phẩm quỳ muốn chết luôn. Thấy không, không có hoan hỷ chứ. Mình biết là mình tụng được một phẩm là mình chiến thắng được mình một chút xíu, chiến thắng được khẩu nghiệp mình, chiến thắng ý nghiệp mình, chiến thắng được thân nghiệp mình. Đó, mình tụng thêm phẩm nữa là mình chiến thắng được cái con ma làm biến của mình. Lúc đó làm biến dữ lắm rồi. Mình thấy ma mình làm biến nè, gọi ma buồn ngủ nó chứ. Con ma buồn ngủ kéo về làm cho tâm dạ não nề, ai bi mà. Phải không, lên đó, gục lên, gục xuống, gục lên, gục xuống. Giống như ông thầy giảng. Có cô Phật tử chứ. Gục lên, gục xuống. Ông thầy á, ổng thì ổng mắt ổng cận, đâu thấy xa được đâu. Thấy gục lên, gục xuống. Trời, ông là bữa nay mình giảng gì mà cô dưới tâm đắc dữ ta. Phải không? Gặt đây lâu giật mình mà gặt cái lâu giật mình gặt cái trên này cũng cười cũng hoan hỷ. Trời mình giảng chắc hay lắm ha. Lên hoan hỷ lâu gặt cái lâu gặt cái hồi ra hỏi thầy là giảng cái gì mà cô tâm đắc mà cô gặt đầu cô gặt đầu lia lịa với cô quên này. Nãy giờ thầy nói con tâm đắc con gặt lia chứ giờ quên. Như vậy thì biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, một người có trí tuệ không bao giờ họ làm biến và buông lung lấy tâm mình cả. Luôn luôn lúc nào cũng siêng năng tu hành người có trí. Mà biết sao? Tại sao? Tại vì mình còn sống đây mà không tu, buổi mai mình chết thì sao? Bây giờ còn khỏe không niệm Phật, mai mốt quá buổi hết khỏe là sao? Còn sức mà ông Thiệu ngồi thiền, mai mốt mà buổi đau lưng sao? Phải không? Còn suy nghĩ được mà không học kinh, buổi mai mốt nó liệt cái cọng dây nào sao? Lấy gì tụng kinh? Thật đó quý vị, quý vị nhìn đi, nhầm khi thấy bữa nay vậy đó, ngày mai mình biết làm sao? Gửi dâu nó chọc gậy bánh xe, rồi lúc đó mình máu nó dồn lên tới não rồi sao? Gọi là máu tồn tại não rồi sao? Lúc đó là đời sống thực vật thì làm sao mà còn thuộc kinh, làm sao mà tu tập, nên học được ngày nào, học tu được ngày nào, quyết chí cố gắng tu. Bậc trí ta nhìn xa trông rộng, nên bậc trí ta nhìn xa, còn không có trí nhìn ngắn ngủn mà nhìn gần lắm. Hình Thái tử Siddhartha mới 19 tuổi nhìn xa dời dợi rồi, nghe vàng chả là gì cả, vợ đẹp con ngoan tất cả các cái ngày bỏ, chưa già chưa bệnh chưa chết ngài đã thấy liền tại chỗ, chứ đâu đợi tới già tới bệnh tới chết mới thấy đâu. Bậc trí giả mà ta nhìn xa trông rộng, đoán đầu đi trước nhiều bước, bậc trí. Còn mình phàm nước tới chân nhảy, hoặc nước tới chân còn không biết đường nhảy nữa, nhảy bậy không à, ta nhảy ra ngoài nhảy tuốt vô trong quý vị không. Nên có hai vị thiền giả đi trên xuồng đưa qua sông, gặp mấy người mà đăng cá kéo cá, có một con cá nhảy ra khỏi lưới, ông ở ngoài trước vỗ tay, ôi ôi hay quá, ta bao lưới vậy đó mà cố gắng nhảy ra khỏi lưới hay quá. Ông ngoài sau, có ở đâu hay, đợi tới người ta bao vô mới nhảy, hay ho gì. Phải không? Ta hay là ta tránh trước kìa, khi người ta bao kìa, thấy người ta bao đây tránh đằng kia rồi, ở giờ vô lưới rồi mới nhảy, rủi nhảy không ra là sao? Phải không? Đó đâu có hay gì đâu. Như vậy thì một bậc trí và một bậc thiếu trí. Một bậc trí thấy bao người ta nhảy ra ngoài trước rồi, người ta lách người ta chạy trước, người ta cứ quan sát xa, nhìn xa trong động thấy bao đằng kia là giọt đằng này liền, phải không? Đó là bậc trí đó. Còn bậc không có trí á, ta bao lại rồi mới nhảy ra, nhưng cũng còn hay là cũng còn biết đường mà nhảy, còn mấy con kia nó túm luôn vô chảo luôn. Nè, mới thấy không? Còn mình bây giờ mới thấy như vậy, thấy già thấy bệnh thấy chết người ta nhảy đi, cái đám ma nhà kế bên là bắt đầu đây là mình tụng kinh đi, tu đi, nhảy ra đó, thấy đằng xa nhảy rồi tránh trước đi. Rồi bây giờ á, vô lưới nhảy ra nè, tới mình già mình cảm thấy cái già, tới bệnh cảm thấy cái bệnh, quán sát lấy nó trên bản thân mình, cái đó là lưới nó bao đó, già bệnh tật nó bao đó. Lúc đó người ta phát tâm tu tập, ta nhảy ra. Hoặc người nghe nói bệnh ung thư cái đi quy tam bảo, không ngờ nhiều lắm, lên trung tâm ông bố để cái ca gan ca phổi ca phèo ra lên là quy tam bảo. Hồi đó không chịu quy y, tới chừng là bệnh bác sĩ đó, gọi là thầy chạy bác sĩ chơi mới quy, thì lúc đó cũng nhảy ra đó, lưới bao như nào nhảy ra, cũng còn biết đường nhảy ra, là bậc đó là trí trung, trí tuệ bậc trung. Còn nãy trí tuệ bậc cao, nhìn xa trông rộng ta tránh trước. Trí tuệ bậc trung là đợi bao giây rồi mới nhảy ra. Còn người không có trí tuệ là vô minh á, nó bảo bắt nướng luôn à, nó chiên nó xào luôn à, tiêu chổng luôn. Như vậy là người phóng vật, nhảy vào trong đó chết luôn trong đó, không ra được. Chiều theo sở dục của bản thân mình, không có kiểm soát lấy tâm, thích cái gì làm tới luôn, thích số đề cái thổi là mũi không nhả. Có nhiều người bỏ không được luôn, số đề bỏ không được, thuốc bỏ không được, nhậu bỏ không được, bài bỏ không được, tóm lại cái gì cũng bỏ không được. À, đó là phóng vật dữ lắm rồi đó. Phóng vô tới trọng dính vô luôn mà không rút ra khỏi. Nên là bậc trí người ta quan sát trong đám ma thùng thùng nhà người ta, biết nơi mốt tới nhà mình bắt đầu lo tu, nghe ly quy tâm bảo liền, chưa già chưa bệnh chưa chết chứ, đi vô chùa Thiên Chánh quy y liền. Con tên là nguyện trọn đời quy y Phật, trọn đời quy y Pháp, trọn đời quy y Tăng Mô Phật. Lại bèn. Đậu tới già tới bệnh tới chết đâu, khỏe mạnh bình thường nha, đi làm ăn ngon lành nè nghe. Nhưng mà nhìn thấy biết xa trong rộng bậc trí đó, già thọ tam quy ngũ giới này người ta rất là quan hỷ. Tại sao? Tại vì người ta đã đi vào trong bậc thánh, tại vì người ta tu hành biết tương lai, người ta đã giải thoát khỏi các kiết sử và chiền cái. Tu hành hiện tại này không còn bị trói buộc nhiều nữa, mà tháo ra từng cái sợi dây quan nghiệp. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Cắt liền Thái tử Siddhartha ta trong đêm mùng 8 tháng 2, từ giả vợ đẹp con ngoan cho bước đường sương gió. Quên tính ca luôn bài gọi là tâm sự Siddhartha. Như vậy thì cái bậc trí là quan hỷ không phóng vật, an vui hạnh bậc thánh. Cái người mà quan hỷ kiểm soát lấy tâm mình, quan hỷ mà tinh tấn tu hành, quan hỷ tức là cái tâm mình luôn luôn lúc nào cũng vui, an lạc, tha thứ, khoan dung, độ lượng, xả bỏ, không cố chấp. Tâm đó là tâm quan hỷ. Gặp ai mình cũng cười, nhưng mà trong bụng mình cười thiệt, chứ không phải cái mờ cười ngoài miệng mà trong bụng mới chửi người ta đâu. Quan hỷ, người quan hỷ là người biết thông cảm, biết thương yêu, biết tha thứ, người ta mới quan hỷ được. Ai làm gì cũng quan hỷ, đúng cũng quan hỷ, sai cũng quan hỷ, sao chứ. Quan hỷ chứ không phải là đồng tình. Mình thấy người ta làm sai á, làm biết ta vô minh là mình quan hỷ thôi, không có gì hết á. Ví dụ như là người ta đi vô nhà bếp, người ta làm quả, lỡ người ta rơi cái chén hoan hỷ gì sao đó. Lần sau cẩn thận nha con, vậy thôi à. Trời, không hoan hỷ rồi cái chữ nát chứ, kêu nát ông bà không vậy. Còn hoan hỷ thôi, lần sau cẩn thận nghe con, mô Phật. Rồi xong, hoan hỷ hết á. Rồi do đó mà hoan hỷ là hạnh bậc thánh à nghe, còn không hoan hỷ là phàm phu à. Nên mình thấy ai mà hầm ta biết rồi đó, không hoan hỷ mấy à nghe. Còn hoan hỷ là luôn luôn lúc nào cũng cười à, hoan hỷ cười à, kẻ khác tha thứ, quan dung độ lượng. Mà ở đây chúng ta quan hỷ á, của không phóng vật, có nghĩa là quan hỷ siêng năng mà tu tập với tâm quan hỷ an lạc à, của mình. Đó là hạnh của bậc thánh nhân á. À, người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn. Hằng có nghĩa là luôn luôn. Người mà hằng tu thiền định, người tu thiền định là bình thường, còn người hằng tu thiền định thì cái này mới gọi là cao cao thủ mà. Hằng tu tức là luôn luôn lúc nào cũng tu thiền định. Thiền là gì? Là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Thiền tiếng Hán á, là tĩnh lự, là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Tâm lẳng lặng là gì? Là nước không có sóng, tâm lặng. Tại sao nước không có sóng? Tại vì nó không có gió, nên nước không có sóng. Thì gió chúng ta khởi lên thì nước cũng động tung tăng. Nên tâm người này không khởi, người này tĩnh lặng là tâm thiền. Tâm thiền quả báo của tâm thiền sanh về cõi trời của sắc giới, vượt qua cõi trời của dục. Chúng ta dục đau khổ, sắc vượt qua cảnh dục, bắt đầu thiền bớt đau khổ. Như vậy sống trên thế gian tâm vọng đau khổ, tâm thiền bớt đau khổ. Quý vị thực tập thiền, quý vị thấy biết liền. Trạng thái lẳng lặng, tịch tịch, tịch tịch, vắng lặng. Ai chửi, ai mắng, ai khen, ai chê, lẳng lặng, tịch tịch, tịch tịch, lắng lặng. Gọi là hạnh yểm ly hoặc hạnh viễn ly của tâm. Tại sao chúng ta lại viễn ly lấy với nó? Tại sao chúng ta tịch tịch? Tại sao chúng ta lẳng lặng? Tại vì cái thói quen của chúng sanh á, là động là loạn, không tịch không lặng. Do đó chúng ta gây nghiệp, tác ý là nghiệp. Kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy tâm của mình xáo trộn do hoàn cảnh bên ngoài, tâm mình xáo trộn do căn bản phiền não, tùy phiền não bên trong. Bây giờ chúng ta lẳng lặng tịch tịch đi theo con đường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là công hạnh ngài là năng nhân tịch mặc. Năng tức năng lực, nhân tức từ bi. Tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Khổ não là cảnh bên ngoài không làm động tâm, phiền não trong lòng không nhiễu hại được tâm. Do đó tịch tịch lắng lặng mà có chữ hằng nghe. Hằng tu thiền định, ai nói gì tâm lặng như tờ, đó gọi là thiền nguyên thủy. Các pháp y như nó là, có làm sao để nguyên vậy? Thấy đẹp không? Đẹp. Thích không? Không. Thấy xấu không? Cũng xấu. Ghét không? Không. Tâm lặng lặng. Biết mà không khởi tâm. Đúng. Biết khởi tâm sai. Không biết khởi tâm sai. Không biết không khởi tâm thì cũng không đúng luôn. Mà biết mà mình không khởi tâm thì đúng. Như vậy thì biết được tất cả các cái bên ngoài, nhưng mà không khởi tâm vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Tất nhiên là biết mà không khởi tâm, lẳng lặng. Hằng thiền định. Thiền là lẳng lặng của nội tâm, định là gom tâm lại chỗ, dán tâm trên đối tượng. Không nhảy ngoài, không buông lung, chạy ra ngoài nữa. ai nói làm biết hết, xấu biết xấu, tốt biết tốt, đẹp biết đẹp, ngon biết ngon, dở biết dở. Thích không? Không. Ghét không? Không. Lặng lặng bình thường, tâm bình hạnh trực, thiền đấy. Thánh đang đi vào cõi thánh đấy. Thánh mới làm được, phàm làm không được. Tu khó quá thầy ơi, tại vì mình phàm nên khó. Muốn làm thánh phải tập thiền, mà hằng thiền. Chứ hằng là luôn luôn, chứ hằng nghĩa là luôn luôn. Dĩ như thay chết hằng còn, hôm nay cộng lại thành hòn núi cao. Có nghĩa là mấy con sát mình ăn, chứ hằng nghĩa là vậy. Con này con kia mình ăn mà nó hằng còn, bây giờ nó còn, luôn luôn nó còn á, thì chất lại thành đống núi, giống như cái núi cao. Như vậy thì hằng thiền định tuyệt vời. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày ngồi thiền định á, ma nó phá ngày đâu sợ đâu, bắn đốt phun lửa bình thường, xuống đờn hát nhảy múa quên mặc đồ bình thường, xử nghe, xử Phật nghe, không có gì, bình thường, không động, không động tâm. Thiền ơi, lẳng lặng bên trong, ở trong và bên ngoài, muốn làm gì làm đi, làm mệt thôi, giống hệt như mình thiền ai chửi chửi mỗi miệng ta thôi à. Trời ơi, người nào thiền á nhìn người chửi mình nó tội nghiệp lắm, hai cái quai hàm nó mỏi dễ sợ luôn. Còn cái lỗ tai á nó bị tra tấn liên tục luôn, mà cái miệng với lỗ tai cách nhau con tấc nữa, đập vô liên tục, tội dễ sợ luôn. Chửi càng lớn lỗ tai càng dễ lủng màng nhỉ, chửi càng lâu quá cái miệng càng mỏi, cần cổ khô luôn, dây thanh quản khô luôn, tội nghiệp hết sức. Nên ai chửi mình nhìn thấy tội nghiệp dữ lắm, khởi lòng từ bi thương yêu liền, quan hỷ thương yêu. Không có gì, chửi mỏi miệng dữ lắm, khô nước miếng dữ lắm, bể lỗ tai dữ lắm, phải không? Còn mình giờ mình tịch lẳng lặng, đâu có làm đâu, đâu có mất năng lượng gì đâu. Không có nhìn thấy không? Làm mình á an vui an lạc. Mình tập thiền đi hay lắm. Đó là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, quan sát tất cả các pháp bên ngoài là huyễn giả, không có thật đâu. Thân còn không có thật, huống chi lời nói là thật. Thân mình không thật nữa, huống chi là tài sản, tiền của, vật chất. Hơn thua nhau để làm gì? Cuối cùng tâm mình vọng động mà thôi. Tiền không mua được tâm an lạc, tiền không mua được công đức của mình. Tập thiền đi, về cảnh trời, tâm mình động nào đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Còn giờ thiền về cảnh trời của sắc giới. Ai nói thiền quan hỷ, ai làm quan hỷ. Tại sao? Tất cả những cái trên thế gian này đều là quyển giả phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Nên ta bà anh em xả bỏ, đưa ra hết tâm thiền, lẳng lặng tịch tịnh, kiểm soát lấy tâm mình. Mà hằng phải có chữ hằng, chứ không phải kiểm có một ngày, kiểm có một buổi, còn mấy buổi mấy ngày bỏ ta tuốt luốt. Gọi này là hằng nha. Người hằng tu thiền định, thiền lẳng lặng nội tâm, định dán tâm trên một đối tượng. Nếu chúng ta tu niệm Phật, dán tâm trên đối tượng câu niệm Phật, gồm tại chỗ đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Dán tâm lên đối tượng à. Ai chửi chửi, ai mắng mắng, thiền dán tâm đối tượng định. Đó cái gì? Thiền định là nhất tâm bất loạn, người này cầu giảng sanh sẽ được giảng sanh. Cầu an lạc sẽ được an lạc. Người hàng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn. Kiên là kiên tâm, là sức mạnh của nội tâm. Trì là luôn luôn lúc nào cũng hành như vậy. Tinh tấn là tinh chuyên và tấn tới. Người kiên trì tinh tấn. Có anh đó làm việc bên FPT á, ảnh là học phổ thông ai cũng bằng nhau, giống nhau. Học đại học ai cũng học kiến thức nhiều như nhau. Hơn nhau có một chữ một mà. Hơn nhau chữ kiên nhẫn. Người nào kiên nhẫn hay không? Người nào có kiên nhẫn người đó thành công. Thì tu tập cũng vậy nữa. Mình có kiên trì. Kiên trì tức là kiên nhẫn trong sự tu tập. Tinh tấn là siêng năng. kiên nhẫn và siêng năng trong sự tu tập, tức là người kiên trì tinh tấn, bậc trí hy hướng niết bàn, ắt an tịnh vô thượng. Cái bậc trí tức là người có trí, có nghĩa là người hướng tới những cái hoàn thiện. Người có trí là người hướng tới sự cao siêu, người có trí là người hướng tới sự giải thoát, người có trí là hướng tới bậc thánh nhân, tức là người có trí. Bậc trí hướng niết bàn có nghĩa là hướng tới cảnh giới của niết bàn. Niết bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Còn người không có trí hướng tới cái bàn, cũng bàn luôn mà cái bàn dưới thế gian. Còn người có trí hướng tới niết bàn, niết bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Còn người không có trí hướng tới danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ là hướng tới ngũ dục. Nên tâm ta luôn luôn lúc nào cũng nhiêu đó. Người ham ăn tối ngày nghĩ tới món ngon không à, chế ra món này chế ngon món nọ. Người ham ngủ nghĩ chế ra cái phòng mình phải làm sao, máy lạnh làm sao, nghĩ ra cái cách ra ngủ sao cho ngon. Người ham danh tối ngày là làm sao cho người ta ca tụng mình thôi, có anh này trên Bình Dương trời ham danh, ai lỡ cái là anh hai anh giám đốc rồi anh tài quá là lên mây xanh gì cái gì, làm quá trời làm luôn, về nhà xin tiền dở uống cà phê, quý vị tin không? Ai đi đến đâu người ta cũng thấy ổng danh ảo, muốn danh ảo thôi ha, làm cần lợi gì chứ, miễn ly tới đâu á gặp trời anh giám đốc là được rồi, mê tích thò lò háo danh. Tối ngày nghĩ đến cách làm như thế nào nhiều người biết tới mình, nghĩ đến cách đó, làm như thế nào nhiều người tôn trọng mình, nghĩ tới danh đó cái gì mà thực chất không có bằng bạc nữa, về nhà xin tiền vợ uống cà phê. Dạ như vậy thì chúng ta luôn luôn nào cũng hướng tâm tới cái danh, hướng tâm tới cái lợi là tiền của vật chất, mình hướng tâm tới đó liên tục, vì hướng tới cái danh và hướng tới cái lợi, hướng tới cái tình riêng, thương ai nghĩ tới người đó, không không có nghĩ tới ai chứ, làm nhiều cũng cho người đó tình riêng. Nên danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ đạo ngũ dục mình hướng tâm gì, cái đó bậc không có trí. Tại sao vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu, hưởng chút xíu à rồi hết hả, ăn ngon chút xíu à hết hả, nó không còn hoài với thời gian. Thân ta cũng mấy chục năm nó không hết, không còn tới thời gian, bậc đông có trí. Bậc có trí ta hướng tới niết bàn, không hướng tới ba vụ này. Nên thế gian ai muốn ăn thua đủ gì quý vị, kệ bỏ qua đi, không ăn thua đủ thế gian nữa. Ta hướng tâm tới niết bàn, hướng tâm tới đại định này. Niết bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Luôn luôn lúc nào cũng tĩnh lặng, luôn luôn lúc nào cũng từ bi, hỷ xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng, hướng tới niết bàn. Những chuyện thế gian không ăn thua nữa, ai làm xả bỏ, ai làm không cố chấp nữa, ở trong tâm. Bậc trí ta hướng tới niết bàn là hướng tới sự giải thoát, giác ngộ giải thoát. Còn mình hướng tới danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, đấm đá lẫn nhau, hơn nhau từng lời nói, hơn nhau từng miếng ăn, hơn nhau từng quyền lợi. Hai anh em ruột nhau cái gì, đấu đá nhau thư ra tòa, hi hi xèo xèo đó cái gì. Còn bậc trí ta hướng tới niết bàn, bậc trí tới ngai vàng còn bỏ kìa, đừng có nói tới giành đất anh em. Bậc trí lên ngai vàng không chết hả? Không chết sao có từ băng hà, phải không? Lên ngai vàng cũng còn từ băng hà đó nghe tám ơi, phải nhắc nhở vậy mới được. Do đó mà người ta bỏ cái gì, ta không tranh giành nữa, mệt lắm, được mất hơn thua để làm gì? Thế chiến quốc, thế xưng thu, gặp thời thế, thế thời cũng thế. Vậy thôi. Như vậy thì một người mà ông ta có trí là ta hướng tới niết bàn. Còn người không có trí tuệ quý vị, không có hướng tới niết bàn, nên không được an tịnh, không được vô thượng. Còn người hướng tới Niết Bàn, người đó được an tịnh. Mà quý nhất trên thế gian này là sự an tịnh đó. Một ngày nào đó quý vị mới thấy chỗ đó, tâm lo lắng, tâm bất an, sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Khi người ta hướng tới Niết Bàn rồi đó, ta không có sợ cái vô thường của thế gian này đâu. Đó là quy luật có còn, có mất. Đó là cái quy luật của thành, của trụ, của hoại, của không. Nên người ta bình thường trước tất cả hoàn cảnh. Đó tâm bình thường là đạo đó. Không ngạc nhiên, không xua đuổi, không ái mộ, cũng không ghét bỏ. Tâm trở về tâm không, tức là không còn phiền não trong thế gian nữa. Tâm bắt đầu yên tịch, lặng lặng ta hướng tới Niết Bàn. Mà bất kỳ tất cả chúng sanh nào cũng có thể vào trong trạng thái Niết Bàn nếu chúng sanh đã có tu. Dầu tiên phàm, ngã quỷ, súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lồng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh Niết Bàn. Cảnh giới Niết Bàn bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, là cảnh giới của trí tuệ ba la mật. Có nghĩa là trí tuệ banh nha, là không còn sầu khổ nữa, là cảnh giác ngộ. Nên giác ngộ không còn sầu khổ, không còn sầu khổ, đó chính là Niết Bàn. Còn giờ mình còn khổ trong già, trong bệnh, trong chết, khổ trong muôn vàn những cái đau khổ. Đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già, thêm chỗ biệt ly, khổ nhiều lắm. Nhưng mà trong cảnh sanh bệnh già biệt ly này, chúng ta không đau khổ, chúng ta chứng đắc được Niết Bàn ở tại thế gian, gọi là hữu dư Niết Bàn. Nên người nào không cố chấp của tâm mình, người nào buông xả tất cả các hoàn cảnh, giữ tâm thanh tịnh, hằng tu thiền định, hướng tới Niết Bàn, thì người đó được an lạc vô thượng, tức là thành Phật ở trong tương lai. A Di Đà Phật. Như vậy thì người không phóng dật là người không có buông lung và siêng năng tinh tấn tu hành, luôn luôn lúc nào cũng kiểm soát hàng phục lấy tâm mình mà tu tập, thì giống như người đang sống, làm được phước báo công đức, được an vui. Còn người nào phóng dật thì người là đã chết. Có nghĩa là thân thì sống mà tâm đã chết rồi, là người đó phóng dật. Ham thích cái gì chiều theo cái đó, không kiểm soát lấy tâm, rồi sau đó nhân ác sẽ được cái quả ác. Lúc đó rất là đau khổ. Trong kiếp sống con người này, Đức Phật ví như là đã chết. Như vậy thì phẩm không phóng dật có 11 bài. Và chúng ta học 3 cái bài đầu mà để chúng ta khái niệm là biết được là người buông lung, một cái người không có tinh tấn tu hành, thì người đó gọi là phóng dật. Mà phóng dật thì gieo cái nghiệp ác, mà nghiệp ác thì không có tâm thiền định, nghiệp ác không có tâm hướng tới Niết Bàn, nghiệp ác làm tâm vọng động, ô nhiễm, vân vân, thì người này mãi mãi đi trong sanh tử luân hồi, sống không được an vui và chết không được thảnh thơi. Còn người không phóng dật, siêng năng tinh tấn tu hành, kiểm soát lấy tâm mình, thường hành tu thiền định, hướng tới cảnh giới Niết Bàn, xả bỏ từ bi hỷ xả, thương yêu chúng sanh, thì người đó sẽ đến đến được an lạc vô thượng. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị có một đêm thật là an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.